Chuyện thứ 65 có cái tựa đề là 500 bánh hoan hỷ. Câu chuyện này kể rằng xưa có một người vợ, người này hết sức rằng là tư thân chắc nết, cho nên thường có những hành động mà lăng loàn, chán ghét người chồng và tìm đủ mọi cái phương cách để mà giết người chồng này đi. Thế nhưng trải qua bao nhiêu lần rồi mà không có được như ý. Giờ đây là nhân một cái cơ hội là người chồng được vua phái làm sứ giả đi qua nước Lân Bang, người vợ bèn sinh ra một mưu kế, dùng thuốc độc làm bánh và nói với người chồng rằng anh đi đường xa, chỉ e rằng là khó kiếm được thực phẩm, cho nên hôm nay đây đó, tôi làm 500 cái bánh hoan hỷ này để làm lương thực đi đường, và khi nào mà qua được biên giới rồi có đói á thì lấy ra mà ăn. Người chồng nghe lời đó rồi bèn mang cái gói bánh đó trên đường đi. Đến nơi biên giới thì chưa kịp ăn thì trời đã sập tối, mà lại ở giữa một cánh rừng hoang. Người chồng này sợ thú dữ cho nên phải leo lên trên một cái cây cao để mà ngủ, nhưng vô tình để quên lại 500 cái bánh ở dưới gốc cây. Thì cũng trong ngày hôm đó có một đám giặc cướp 500 tên ăn cắp 500 con ngựa của vua cùng với biết bao nhiêu là bảo vật, trốn chạy cũng đến cái khu rừng này vào nửa đêm. Bọn cướp do cả ngày trốn chạy vì như vậy cho nên đói khát mệt lả, nay thấy ở dưới gốc cây có 500 cái bánh, bèn chia nhau ra mỗi người ăn một bánh, và kết quả sau khi ăn xong thì cả bọn chết sạch. Đến khi mà trời sáng thì người nọ mới từ trên cây xuống và thấy đám giặc cướp nằm chết la liệt ở dưới gốc cây. Người này bèn dùng gươm và cung tên bắn và chém vào những cái tử thi nói trên đó. Rồi sau đó thì thu hồi hết cả đàn ngựa cùng với lại bảo vật mà tiếp tục hành trình về kinh thành của nước láng giềng. Thì trong khi đó vị vua của xứ này dẫn theo quân đội hùng hậu đi truy lùng cái đám cướp, giữa đường gặp người này và hỏi rằng không là ai mà vì cớ gì lại có được cái bầy ngựa này. Người kia mới đáp rằng tôi ở cái xứ bên cạnh đi qua đây làm sứ giả, giữa đường tôi đụng độ với 500 tên cướp và sau một trận chiến thì tôi đã giết sạch hết bọn chúng, lấy lại được đàn ngựa cũng như bảo vật để đem về dâng lại cho đại vương. Nếu đại vương mà không tin thì có thể đến dưới cái gốc cây nọ ở trong khu rừng thì sẽ thấy xác của chúng. Vua nghe xong thì phái một người cận thần thân tín đến tận nơi để tìm hiểu hư thực. Thì người thân tín này trở về tâu lên với vua rằng quả đúng như vậy, 500 tên cướp kia đều đã thảm tử. Vua nghe nói xong rồi rất là hoan hỷ, vui mừng, cho rằng người này là người chưa từng có được một mình một đánh 500 tên cướp. Rồi thì vì vậy trở về đến kinh thành thì phong thưởng cho người này hậu hĩ, vừa ban chức vừa phong đất mà lại còn vừa thưởng biết bao nhiêu là chân bảo. Thì bây giờ các viên mà cựu thần ở trong triều nhìn thấy người này, người ở phương xa này tới được trọng thưởng lớn như vậy cho nên sinh lòng đố kỵ. Bèn tâu với vua rằng ngã này ở phương xa đến lại là ngoại nhân cho nên không thể nào tin được. Vậy thì lý do gì mà đại vương lại có thể phong thưởng cho hắn hậu hĩ như vậy, so ra còn hơn cả những vị cựu thần ở trong nước nữa? Thì người này nghe xong vậy đó thì mới thưa mới vua rằng nếu mà người nào ở đây tự tin là mình là người dũng kiệt thì hãy cùng với tôi so tài, thì xin thỉnh ra ngoài sân điện. Thì bây giờ các cựu thần đều làm lơ cả, không ai dám đối đầu. Rồi thì sau đó chẳng bao lâu bỗng nhiên từ trong khu rừng nó xuất hiện một con sư tử hung dữ vô cùng. Nó thường chặn đường vồ người, khiến cho giao thông bị trở ngại, không có một người nào dám đi qua lại. Thì lúc đó thì các cựu thần này mới thương nghị với nhau rằng cái gã ở ngoại quốc đến đó, hắn hết sức là dũng kiệt mà không có ai địch nổi hắn. Thì nay nếu mà hắn có thể giết được sư tử trừ họa cho đất nước thì hắn mới xứng đáng thực là một bậc mà hi kỳ vĩ thần hữu. Thì thương lượng với nhau xong rồi thì kéo đến bẩm với lại vua, và vua y lời gọi người kia đi vào ban gậy và gươm và khiến cho đi tìm con sư tử nọ. Lúc bây giờ thì cái người này lãnh mạng của vua mà ý chí cũng rất là kiên cường, đi thẳng đến khu rừng tìm sư tử. Khi sư tử thoạt thấy bóng người thì sư tử gầm vang và lao phóng về phía người này một cách hung hăng khiến cho ông ta sợ hãi lật đật leo lên trên cây. Con sư tử chồm theo và há toác miệng để mà tát cái người này, và người này quá sợ run rẩy cho nên kiếm ở trên tay rơi xuống và tọt vào trong cổ họng của con sư tử khiến cho con sư tử chết. Lúc đó người này á, vui mừng không cùng, bèn trở về tâu với vua rằng là đã diệt được sư tử, và vua lại phong thưởng cho người này gấp bội lần. Và bây giờ thì mọi người dân ở trong nước đều khẩu phục tâm phục, và người nào cũng tán thán xưng dương cái người đó. Thì câu chuyện thì nó là hết. Đến đây lời bình thì nói rằng cái người vợ mà làm cái bánh hoan hỷ đó để cho chồng là dù cho một cái sự mà bố thí bất kính hoặc là bất tịnh. Còn nhà vua sai người này làm sứ giả đó là dụ cho làm một thiện tri thức, rồi đến một cái nước khác là dụ cho đến cõi trời, rồi giết cái đám giặc cướp là dụ cho chứng được tu đà hoàn và cắt chặt được ngũ dục cũng như là phiền não. Rồi sau khi mà gặp vị quốc vương của xứ láng giềng đó là dụ cho vấn đề rằng là gặp các vị hiền thánh. Rồi bị các vị cựu thần tật đố chỉ trích là dụ cho ngoại đạo, thấy có người đoạn diệt được phiền não và ngũ dục thì sinh phỉ báng cái người nói trên đó và cho là làm gì có cái chuyện mà diệt phiền não và ngũ dục đó. Rồi người này những vị cựu thần đó cùng với mình so tài, đó là dụ cho vấn đề rằng ngoại đạo không có dám tranh luận với lại Phật pháp. Giết sư tử đó là dụ cho vấn đề mà phá ma, là sau khi đã đoạn phiền não rồi, giờ đây đến việc phá phá ma nữa, cho nên được kết quả, được phong thưởng bằng kết quả vô trước. Mỗi một lần đụng chạm đó là thì đều rằng là nhút nhát khiếp sợ, đó là dụ cho cái vấn đề rằng là dĩ nhược thắng cường, tức là dùng cái mà mềm mỏng để thắng cái cứng mạnh. Thì câu chuyện này muốn nói lên rằng cái ban sơ sự cúng dường, sự bố thí đó vốn là không có thanh tịnh. Thế nhưng cái sự mà bố thí không thanh tịnh của cái người đó mà khi gặp phải thiện tri thức, thì tự nhiên cái sự mà bất tịnh mà bất kính đó cũng trở thành một thứ mà được thắng báo, đạt được thắng báo. Bất tịnh chi thí mà còn như vậy thì huống gì rằng là thành tâm thiện ý hoan hỷ mà bố thí. Cho nên cần phải nỗ lực tu hành bố thí ở mọi cái phúc điền. Thì câu chuyện này cái ý cũng muốn nói lên cái vấn đề rằng là tuy rằng trong lời bàn nó thì là nói đến cái vấn đề của cái sự rằng là bố thí, thì nói rằng bố thí bất tịnh như vậy đó đấy, nhưng mà khi nó lọt vào trong tay của một cái người mà thiện tri thức ạ, thế đụng phải thiện tri thức ạ, thì nó cũng đều được tịnh hóa như thường. Cho nên mình thấy rằng là ở trong một đời sống của Đức Phật cũng vậy, Đức Phật thiện hóa mọi cái ác, vì vậy mà ương quật hành hung hay đề bà quy phá thì đều được đắc độ hết, là vì như vậy. Thì mình thấy rằng qua cái câu chuyện này á, thì để mà truyền tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là độc hại mà trở thành nơi thành tựu, hoặc rằng là có thể truyền tất cả những cái mọi cái sự mà bất tịnh nó mà trở thành quả báo, phước báo thanh tịnh, thì cũng phải nhờ đến hai vấn đề. Hai vấn đề đó gọi là phúc và huệ. Ở trong cái câu chuyện này á, thì tạm thời theo đúng cái tinh thần câu chuyện thôi, thì cái người này là nhờ cái phúc báo mà có thể truyền tất cả mọi cái sự mà phá hoại thành sự giúp đỡ và thành tựu. Đây là nói về cái mặt phúc ấy. Còn xong cả cái cuộc đời của Đức Phật thì mình nhìn thấy là Đức Phật sử dụng cái mặt mà huệ đó để mà chuyển toàn bộ tất cả những sự mà ác hung đó, trở thành thiện pháp, mà sự phá hoại đó trở thành sự giúp đỡ và thành tựu, thì bằng cái trí tuệ của Đức Phật. Ở đây thì cái câu chuyện này chỉ nêu lên cái người mà gọi rằng là đầy cái may mắn nói trên, thì cái may mắn đó luôn luôn chỉ cho vấn đề là có phúc. Nên người Phật tử, người tu học thì khi nào cũng phải phúc huệ song tu là vậy. Bởi cái lý lẽ rằng tại sao phải phúc huệ song tu, là bởi vì cũng như là Quan Thế Âm khi cứu khổ thì Quan Thế Âm cũng phải cứu khổ theo cái tư tưởng của cái phúc huệ song tu khi hợp với cái vấn đề đó. Là bởi cái lý lẽ rằng người ta đại đa số, có thể nói tuyệt đại đa số, có thể nói rằng là 99 phần triệu á, chứ không phải là 99%, 99 phần triệu là khi người ta cầu cứu khổ á, là người ta cầu cứu những cái khổ mà thuộc về cái vấn đề gọi rằng của thế gian pháp, có nghĩa rằng là người ta khổ ở nơi thân tâm, tức là vấn đề ta thiếu phúc. Có nghĩa ta cầu, người ta cầu khổ trên phương diện thiếu phúc, người ta cảm nhận được người ta thiếu phúc bằng những sự đau khổ của người ta, bằng những sự nghịch cảnh của người ta, người ta cảm nhận được sự thiếu phúc đó cho nên người ta cầu ngài. Nhưng mà cái bậc đại trí tuệ khác, cái bậc trí tuệ khác ạ, Chưa nói được đến đại trí tuệ, đó là bậc mà đang tu huệ, thì bậc đó nó thì cũng cầu quan Thế Âm cứu khổ, là khi cảm nhận được không phải là vấn đề mình thiếu phúc, mà cảm nhận là vấn đề mình thiếu huệ. Hãy ra cầu quan Thế Âm đó, ban huệ cho mình để cứu cái khổ vì thiếu huệ. Mình có hai cái khổ, mình có cái khổ vì thiếu phúc và mình có một cái khổ vì thiếu huệ. Thì cái khổ của vì thiếu huệ là hầu như là trong câu chuyện này diễn ra là vì thiếu huệ. Cho nên bất luận rằng là người nào từ cùng đinh cho đến trưởng giả mà sở dĩ bị thất bại, bị không như ý, đều là do vì vô trí. Thành như thế thì chúng sinh á, tuyệt đại đa số, chỉ có một thiểu số thôi, tuyệt đại đa số là chỉ cảm thấy, chỉ nhận được cái khổ của thiếu phúc, mà thiểu 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 số mới nhận được cái khổ của thiếu huệ. Nhưng mà cái khổ của cái sự thiếu huệ á, thì nó nặng nề hơn cái sự khổ của thiếu phúc nhiều ghê lắm. Tại vì một khi mà đã không có huệ thì làm thế nào mà biết cách để mà gieo trồng cội phúc. Thành ra có huệ thì có thể sinh phúc, có thể tu được phúc. Nhưng mà nếu chỉ phúc không á, chưa chắc đã tu được huệ. Thì không hẳn. Thì nghĩa là sẽ tu được huệ, giống như vừa mới đây thôi nè. Ở trên cái diễn đàn có một một vị nào đó, tự nhiên giờ sư phụ cũng nhớ tên, cũng có nói cái câu đó về cái vấn đề, cái câu chuyện là ngu thứ chín, cũng nói rằng là nếu mà ví như rằng là mình cứ sống rồi mình cũng hãnh diện là mình là một cái người thanh tịnh đức hạnh sung sướng như vậy vân vân, mà mình không cốc mình hài lòng rồi, mình không cần nghĩ gì đến cái vấn đề giải thoát nữa, thì cái đó mới lại là càng là một cái sự mà rằng là nguy hiểm nữa. Thì như Huệ Nguyệt đó là nói như vậy, đúng ghê lắm. Nó là càng một cái sự nguy hiểm nữa. Thành ra nhiều khi khi người ta có phúc đủ rồi á, người ta thỏa mãn cực kỳ, người ta không nghĩ đến cái chuyện cầu huệ. Người ta ít có nghĩ đến chuyện cầu huệ lắm. Một người có phúc đầy đủ, sống quá sung sướng, quá như ý, thì người ta không có bao giờ người ta bận tâm nghĩ đến cái vấn đề rằng cầu huệ để làm gì, bởi vì người ta như ý quá rồi. Anh ra thực sự ra thì Quan Thế Âm Bồ Tát cũng cứu bằng hai thứ: phúc huệ. Thì như là hôm trước cái ngày vía Quan Âm mình cũng nghe rồi, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu huệ bằng rằng là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mà cứu phúc thì cũng bằng rằng là thi hiện đủ thứ thân để mà gọi rằng là cứu cái khổ vì thiếu phúc, là cái khổ hiện tại. Cũng giống như một cái người ta bị nạn, mình cứu cái nạn nó cái đã, như là bây giờ mình cứu con cá này, mình cứu cái tính mạng nó trước cái đã, rồi cái sau đó mình mới cứu cái huệ của nó. Bây giờ mình cứu cái phúc cái đã, nó là đúng là thứ là vô phúc, tại vì ác nghiệp nhiều quá, thành vô phúc cho đến độ mà phúc huệ đều cạn kiệt. Hay đối với Phật á, thì phúc á là trí tuệ. Đối với thế gian á, phúc á là chính là phúc. Tại thế gian cần huệ lắm, thế gian cần phúc. Thành ra quan điểm của thế gian á, là người thiếu phúc là cái người mà thiếu ngũ dục. Người có phúc là người có ngũ dục. Quan điểm của đạo Phật á, thì người mà có phúc á là người có trí tuệ, mà người mà vô phúc á là người mà ngu dốt không có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ năng sinh phúc, phúc thật là khó năng sinh huệ. Tại vì có phúc là hài lòng ghê lắm, cho nên Trường Thọ Thiên, cho nên Bắc Cu Lô Châu đều thuộc về vấn đề gọi là bát nạn, tại vì những cái cõi nó sướng ghê lắm, hạnh phúc ghê lắm, nên đều thành bát nạn. Thành ra khi mình tu hành cũng vậy, trước tiên hết á, nếu mà cái thân tâm này của mình nó khổ quá thế gian này đi á, thì mình bị tác động ghê lắm, mình không có tu huệ được. Và nếu cái thân tâm này của mình á, nó có đầy đủ một cái trình độ của phúc báo khiến cho cái thân tâm này nó được thuận duyên ghê lắm, thì mình sẽ tu huệ dễ dàng hơn. Thành ra vì vậy trong khi tu phải vun bồi nó cả hai. Bởi nếu mà không vun bồi phúc á, thì nó chướng ngại chập trùng, thì cái công việc tu hành cũng như là hoằng pháp lợi sinh của mình nó đều bị trục trặc ấy. Thành ra vì vậy phải tu cả hai. Thì khi tu cả hai như thế thì mình hiểu rằng là Đức Phật mà bằng cái trí tuệ của Ngài thì đương nhiên Ngài thiện hóa mọi cái ác, Ngài thành hóa mọi cái bại, Ngài đắc hóa mọi cái thất. Thì dưới cái trí tuệ của Đức Phật thì như vậy. Thì cái đó miễn bàn, cái đó thì mình biết quá rồi. Còn đến với lại một cái phúc mà nó có thể gọi rằng là giúp cho mình trên một cái phương diện gọi rằng đổi được những cái họa thành cái phước á, mà giống như cái câu chuyện này nói một cách rõ ràng, mà những cái này không phải rằng là chỉ là nằm ở trong chuyện ngụ ngôn không thể xảy ra được, mà nó vẫn là những cái trường hợp mà có thể xảy ra ở thế gian này, và cũng có nhiều người được may mắn theo cái lối như vậy rồi. Thì nhờ những cái mà phúc báo tránh được, nhờ vô huệ tránh được, cho nên vì vậy khi mà tu phúc tu huệ, tu cả hai thì càng tránh được, thì lại càng tránh được những cái thứ như vậy nữa. Cái câu chuyện này kể rằng là khi mà anh này bị muốn sát hại á, tức là chị vợ này đương tâm muốn giết chồng để mà có thể sống một cuộc đời trác táng là theo cái bản ý của mình, cho nên đề phòng rằng là anh này có thể rằng là tránh thoát được cái cơ nguy bị giết, vì vậy không phải chỉ làm một cái bánh mà 500 cái, thì trong cái xác suất 500 cái thì thể nào anh này cũng có ăn một cái ít nhất, thì anh này cũng đủ một cái đủ chết. Chỉ sợ rằng anh này lỡ đi đâu rồi đem mấy cái bánh này cho người khác thì sao, cho nên 500 cái thì thế nào cũng phải ăn một cái. Nhưng mà dè đâu để giúp cho anh này diệt được 500 cướp, lập nên công lớn. Rồi đến phiên con sư tử thì anh này cũng được những cái may mắn như vậy. Thành ra đời này mới biết rằng mình không tránh khỏi nạn, mình á không thể nào tránh được nạn, mà chỉ có vấn đề là nạn không đến mình thôi. Còn mình vô phương tránh nạn, chỉ có vấn đề là mình đừng có học cái cách mà tránh nạn, mà mình nên học cái cách mà làm sao mà nạn không đến được. Đó là theo phúc. Thế cái người có phúc thì tự nhiên cái nạn nó không tới được, nó không tới gần được. Còn cái người mà vô phúc thì cái nạn nó cứ ập đến hoài à. Còn nếu mà học theo cái trí tuệ á, thì mới là gọi rằng là không có sợ một cái nạn nào hết. Học theo phúc thì làm thế nào để cho nạn đừng đến, mà nạn đừng đến đó là tu phúc. Còn học huệ đó, còn theo huệ đó thì chiếu kiến thấy họa đó đó cũng chỉ là huyễn hóa, giống hệt như phúc mà thôi. Phúc hay họa gì cũng chỉ là huyễn hóa. Thành ra đã có phúc thì có họa, mà đã có họa thì có phúc. Giống như rằng là Lão Tử nói rằng là vinh nhục đó, nhược kinh, cả vinh cả nhục đều là những cái thứ mà đáng sợ. Kinh, tại vì có cái này thì có cái kia, hễ đã mang cái này ở trong người thì tất phải mang cái nọ ở trong người mình luôn. Hay ra hễ mình đã ôm cái vinh ở trong người thì hẳn nhiên là cái nhục cũng đang nằm ở nơi mình. Thành ra Lão Tử nói như vậy. Thành ra dưới mắt của Huệ thì Huệ luôn luôn thắng phúc. Phúc chỉ là một cái gọi là một vấn đề là tránh được nạn, nhưng mà không phải là diệt tận nạn. Còn Huệ là diệt tận nạn, mà chẳng nạn chẳng phúc gì nữa hết, đó mới phúc thật. Còn tung phúc chỉ là thiên về vấn đề phúc để mà chống trả lại cái nạn mà thôi. Cũng giống như tôn giáo suy nghĩ vậy. Nên lên thiên đường thì mình né được cái hỏa của địa ngục. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, thì mình cũng vẫn còn có một đối thủ là địa ngục hiện hữu y chang như mình. Nó chưa từng diệt. Mà một khi mà địa ngục chưa từng diệt ở nơi mình, thì đương nhiên đó vẫn là một điều hăm dọa mình như thường. Còn nơi trí tuệ thì diệt sạch. Thành ra Đức Phật Trung Cục vẫn nói rằng là duy tuệ thì nghiệp mà không nói duy phúc thì nghiệp. Mà cũng chính vì đó mà Ngũ Tổ mới nói rằng là từ tính nhược mê phúc hạ khả cứu. Rằng là nếu mà muốn cứu mình theo cái nghĩa của Ngài Hoằng Nhẫn nói, tức là cứu theo cái lối mà chiêu kiến ngũ uẩn giai không á, tức là cứu viên mãn rốt ráo, thì phúc không cứu được. Thì chẳng hạn thì dụ như cái người trong cái câu chuyện này á, thì cái phúc mang đến cho người này biết bao nhiêu cái sự mà gọi là lợi lạc, nhưng mà vẫn chưa phải rằng là vấn đề mà gọi rằng là lợi lạc đến độ viên mãn, có nghĩa là chẳng còn một cái gì gọi rằng là không lợi lạc, tức là không có một cái gì không lợi lạc còn tồn tại để mà gọi là đối đãi với lại cái lợi lạc của mình đang có. Mọi cái có của chúng sinh nó là mọi cái vấn đề gọi là chúng sinh khi nào cũng có một cái lợi lạc và một cái không lợi lạc tương đối, đối chọi là với cái lợi lạc của mình để mình thấy là mình đang lợi lạc. Còn cái lợi lạc thật của trí tuệ thì không hề có những cái đối đãi như vậy nữa. Cho nên vì vậy cái câu chuyện này mới ví dụ như thế. Ví dụ người này cũng giống như một cái người mà thiện tri thức, thì những câu chuyện này đưa ra những cái vấn đề mà gọi rằng là tám cái ví dụ đó như thầy Đông Nguyên đếm trước ở đó. Thì nó nói cái người vợ này mà cúng thí cho anh chồng 500 cái bánh, làm cho anh chồng 500 cái bánh đó đó, thì là người vợ này á là bố thí rất là bất tịnh, bố thí với lại đầy cái tâm mà bất tịnh á. Tâm bất tịnh đó là cái tâm như thế nào ở trong cái câu chuyện này, là cái tâm là làm sao bố thí cái đó để cho mình được như ý, mình được như ý làm sao bố thí để cho nó chết đi để cho mình được như ý. Thì như thế thì trong cái cuộc đời này nếu mà hễ mình bố thí mà cũng chỉ gọi là để cho mình được như ý thì thầy nó đều gọi rằng là bất tịnh thí hết ạ. Ngoài là cái vấn đề mà bố thí thì đương nhiên rằng là giống như Ngộ nói là về cái vấn đề mà gọi rằng là bố thí mà đạt được cái vấn đề là tam luân thể không đó. Thì cái bố thí đó là một cái bố thí lý tưởng rồi, nhưng mà còn cái bố thí bình thường ở cuộc sống này mà mình bố thí á, thì hẳn nhiên rằng là mình cũng khó mà bố thí theo cái tinh thần kia được. Nhưng mà làm thế nào để mình bố thí theo mà không phải tinh thần đó mà nó vẫn có thể là một cái hạnh mà thanh tịnh, thì đó là cái vấn đề rằng mọi cái sự bố thí đó, đó đều hồi hướng về cái vấn đề mà không phải là cho mình, và đều là hồi hướng đến cái vấn đề mà mình có thể nói tạm thời là ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thì Phật đạo, hay là mình bố thí đó để mà mình hồi hướng đó, đến cái vấn đề mà không có đắc một cái quả báo của nhân thiên nào, tức là không có đắc được một cái quả phúc nào mà đắc được một cái quả mà là chẳng có phúc họa gì hết, tức là đắc được một cái sự mà vô đắc. Thì khi mà hồi hướng đến cái sự mà đắc được một cái mà vô đắc á, thì ngay cái thí đó nó là một cái thí vô thí. Còn nếu thí á, mà lại nhắm đến một cái vấn đề mà hữu sở đắc á, thì cái thí đó nó là cái thí hữu thí. Còn nếu một khi mà đã thí thí để mà cầu nguyện đến cái vấn đề là vô sở đắc thì tự nhiên thí đó thành vô sở thí. Thì thí đó cũng là một thứ vấn đề gọi rằng là tượng trưng cho không thí. Thì thí như thế đó thì thanh tịnh thí. Cho nên thường xuyên chư Phật, Đức Phật nó trong bao nhiêu kiếp thí thân mạng, cũng chỉ toàn là hồi hướng đến cái vấn đề mà Ấn Độ Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề, mà không khi nào hồi hướng đến tất cả những vấn đề giống như đa số chúng sinh hồi hướng. Thế là đa số chúng sinh khi nào mình cũng thấy như vậy, nhưng mà nhân nhân có một cái vấn đề gì đó ở nơi mình hoặc là ở nơi gia đình mình, thì bây giờ mới bắt đầu mới mở cái tâm mà gọi rằng là bố thí phóng sinh để mà gọi là trao đổi cái phúc. Thành ra như thế thì khi mà mình có phóng sinh chim cá đi chăng nữa đó, thì thật ra thì cũng với cái tâm chưa có được thanh tịnh lắm, tức là mình chỉ thả chúng để mình có lợi. Còn nếu mà vì rằng là không có đụng chạm tới cái lợi nào hết của mình thì mình chẳng tội vạ gì mà phải thả chúng cho nó hao tài tốn của mình. Thành ra như thế thì cái đó bố thí tính mạng, bố thí vô ý đến cho cái loài chim cá đó cũng là một thứ bố thí, có thể nói tạm thời là bất tịnh. Còn nếu mà bố thí cho chúng á, là chỉ để hồi hướng cái công đức để cho mà chúng đó, có thể gọi rằng là nhờ cái công đức mà được quy, được sám hối cho nên tội diệt phước tăng, cho nên trí huệ được khai minh đủ trình độ để phát tâm cầu sinh Tây Phương tịnh độ thế giới đó, nhập bất hối địa, tức là được tất cả những cái vấn đề mà hướng đến cái vấn đề đó. Cho nên khi mình bố thí sinh mạng cho chúng hay phóng sinh thì chỉ nhắm vào cái vấn đề đó mà thôi. Thì như thế thì phóng sinh đó hay bố thí sinh mạng đó nó là thanh tịnh. Còn nếu mà mình chỉ có nhân dịp mà rằng là vì mình thả chúng để mình được lại cái gì đó, thì trong đó mình có cái tính toán trao đổi với tâm mạng của chúng với lại những cái lợi của mình. Thành ra khi mà trao đổi như thế thì nó cũng chẳng khác thì chị vợ này. Thì chị này chị cũng chỉ trong một mục tiêu của chị là làm thế nào cho chị được như ý thôi. Thì chị muốn làm như thế. Rồi thì mình cũng có thể nói rằng là đấy, thì chị vợ này cũng nói giống như cô Bảo nói, thì cái chị vợ này cũng giống như rằng là cái tham dục tâm của mình á. Cái tham dục tâm này nó cũng tham dục vô độ vô cùng và nó cũng giết hại mình. Nhưng mà bây giờ nói đến cái vấn đề mà khi vua mà sai anh này đi sứ, tức là có nghĩa là lìa cái chị vợ này ra đi, thì cũng giống như một người xuất gia vậy đó mà. Thì tạm thời nó thì cũng lìa bỏ phần nào thôi, tức là cái thân tâm đấy, nhưng mà vẫn còn dính líu tới bằng 500 chiếc bánh, tức là vẫn dính líu tới những cái quá khứ về cái vấn đề mà gọi rằng là tình cảm của gia đình, của họ hàng thân bằng quyến thuộc, nó vẫn còn có, cũng giống như là 500 chiếc bánh này. Rồi ra đi thì đi đó, thì đi qua cái xứ, đi xứ được vua sai đi xứ, mà khi được vua sai đi xứ thì cũng giống như là một cái bậc mà có đầy đủ tất cả những cái khả năng nào đó thì mới được gọi rằng là bổ xứ, sai đi xứ, cho nên coi như bổ làm xứ, là coi như là coi cái người đó như là cái hàng thiện tri thức vậy. Rồi mới đi sứ, đi sứ thì đương nhiên rằng là đến những cái cảnh giới tương đương hoặc là cao cấp hơn. Thì người này từ cái cõi nhân như vậy mới bắt đầu bước chân vào trên một cái con đường của phúc báo cao cấp hơn cõi nhân là thiên, đến được cái biên giới của thiên. Rồi đến được cái biên giới của thiên, tiêu thụ được 500 cái bánh hoan hỷ, là có nghĩa rằng là diệt được 500 tên cướp đó cũng thuộc về mình, tức là giống như 500 phiền não của mình. Rồi thì 500 cái phiền não của ngũ dục đó bị tận diệt, cho nên đắc được chân bảo, đắc được chiến mã, mà được chư thiên hoan hỷ khen ngợi. Thành ra bây giờ gặp được chư thiên, nó là gặp được cái bậc cao cấp hơn, coi như bậc hiền thánh, và gặp những cái bậc hiền thánh mà được hiền thánh ca ngợi và hoan hỷ. Ở cái chỗ là mình tiêu thụ được 500 cái cái bánh hoan hỷ đó của mình khi mà mình bước chân vào biên cảnh của cái xứ thánh hiền này. Thì cũng như chẳng khác nào là khi mà mình đặt chân vãng sinh tịnh độ mà hoa khai kiến Phật một cái á, thì là đương nhiên là mình cũng tiêu thụ được hết thảy 8 vạn 4 ngàn cái bánh bao, cái bánh của mình á, mình tiêu thụ sạch sành xanh. Đó là mình làm chết giấy chết 8 vạn 4 ngàn tên giặc cướp phiền não ở nơi mình. Còn cao cấp hơn là cái này là có 500 thôi. Thì vãng sinh cực lạc thì phải như thế. Thì rồi thì khi mà ở đây mà kể rằng là thì những cái người mà tu hành mà có thể đạt được tất cả những cái vấn đề như vậy, có một cái trí tuệ có thể thấy được bậc hiền thánh, giống như công chúa Na Uy nói thấy được thần tiên gì đó mà đấy. Thì ở đây á, làm sao để thấy được hiền thánh, tiêu thụ 500 cái bánh đó đi thì thấy. Còn nếu mà không tiêu thụ được 500 cái bánh đó, thấy Diêm Vương mới thấy con mụ vợ. Cho nên cái anh này khi anh qua tới cái biên cảnh đó, anh tiêu thụ được 500 cái bánh đó, thành ra anh thấy được hiền thánh. Thì cái người tu á, mà khi bước vào trong một cái cảnh mới đó, của cái sự tu học, mà nếu giết được 108 phiền não đi, hay là 500 phiền não, hoặc là 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì tùy theo cái cấp độ mà diệt phiền não, người đó thấy các bậc hiền thánh càng cao. Nếu người nào mà diệt tận 8 vạn 4 ngàn đó, thì thấy Phật. Nếu người nào mà có thể diệt được tương tùy theo nhiều ít như thế thì thấy được các vị Đại Bồ Tát, thấy được Phạn Vương Đế Thích. Mà người bình thường không đủ cái lực để mà thấy. Thành ra vì vậy thấy được các bậc hiền thánh nó bằng cách gì? Bằng cái tiêu thụ những cái bánh đó, tức là giết cái bọn cướp ở nơi mình. Thành ra 500 cái bánh đó là từ cái tâm tham dục của mình nó sản xuất cho mình, nó đầu độc mình. Anh em mình bị nó đầu độc, mình chết vì nó hoài. Rồi mà 500 tên giặc cướp kia cũng là mình luôn. Mà nếu mình giết được 500 đó thì mình được phong thưởng. Phong thưởng gì? Mình được phong thưởng bằng cảnh giới cao hơn, mình được phong thưởng bằng cái phước báo cao hơn, càng lúc càng cao. Rồi thì một người mà khi như thế thì sẽ bị những cái tay phàm phu khác đó gièm pha, ngoại đạo hoặc là những tay phàm phu khác gièm pha, là nói rằng trên đời làm gì có cái người nào mà có thể gọi rằng là thanh toán được 500 cái bánh đó. Trên đời làm gì có người nào mà gọi là cưỡng nổi, thoát nổi cái hấp lực của 500 cái bánh đó. Là bởi vì chúng sinh thường ăn nó cũng giống như rằng là tạm thời chưa chết ngay, nhưng mà cũng giống như là uống cái sinh tử phù vào ấy. Mà nếu mà không có đúng hẹn mà có giải thì chết thôi. Đấy, nó giống như thế. Thì bây giờ thì những người đó sẽ phê bình và chỉ trích và nói rằng là cái người mà gọi là diệt được dục kia, diệt được phiền não kia, diệt được 500 thứ dục lạc và phiền não kia là chuyện hoang đường, là người đó xạo, là không có đúng sự thật. Nó là nói đến cái vấn đề mà cựu nhân đó, mà các vị mà cựu quan đó. Đó. Thì các cựu quan thì ganh tị là bởi vì cái người này thấy người này được đắc được nhiều thứ như thế cho nên gièm pha như vậy. Rồi thì bây giờ muốn củng cố cái phúc báo nói trên đó là hàng diệt phiền não rồi, bây giờ phải hàng ác ma. Nghĩa là phiền não tuy hết rồi, nhưng mà ở trong mình phiền não thì hết, nhưng mà nội ma ngoại ma cũng còn bao vây và tìm đủ mọi cách để tấn công mình. Cho nên bây giờ phải làm thế nào để diệt ma? Để diệt ma thì ở đây cũng như là các vị Đại Bồ Tát hay chư Phật, nó giống như là vị mà quốc vương nọ sao phó cho mình. Đại khái là cái gươm huệ, hay là cái gậy để mà mình đại khái là gọi rằng là giống như gậy của Đặng Ngần Phong vậy đó, mà nó như là can mộc tùy thân mà phùng trường tác khí vậy, dùng nó để mà chiến đấu với lại con sư tử nọ. Thì lại cũng một lần nữa là cũng nhờ nơi cái phúc báo, thành ra người này giết được con sư tử đó một cách vô tình, như rằng là 500 anh chàng kia. Thành vì như thế thì bây giờ đó thì mới được rằng là mọi người á nể phục. Nhưng mà trong cái vấn đề mà nói rằng hai lần nó đều sợ sệt, thì hai cái lần mà sợ sệt nói trên đó, thì bởi cái lý lẽ rằng mình khi nào mà trong cái sự mà tu hành của mình đó, mình khiếp nhược lắm, mà cho đến cái khi mà mình gọi là ra tay mà có hai hạng khiếp nhược, một là chạy trốn mất luôn, còn hai là vẫn đấu nhưng mà vẫn trong một cái tinh thần gọi rằng là vẫn cảm thấy rằng là bi quan. Thì bây giờ mình nhìn thấy những cái người mà tu học thời nay cũng vậy, có một số thì hoàn toàn không thèm tu học, có một số thì tu học nhưng mà vẫn với cái tinh thần gọi rằng là trong một cái đáy lòng vẫn suy nghĩ rằng làm thế nào mà giác ngộ cho nổi, làm thế nào mà mình có thể thể mà gọi rằng là thắng được mà mọi cái phiền não hay ngũ dục cuộc đời được, cho nên có chút chút xíu vốn hay công lực cứ đủ rồi, chứ còn làm thế nào mà thắng được, nó vẫn có một cái tinh thần khiếp nhược kiếm. Cho dù rằng là những người đó vẫn tiếp tục gọi là tu học Phật pháp, tức là vẫn tiếp tục chịu chiến đấu ấy, nhưng mà nó khiếp nhược lắm, nó vẫn bi quan lắm, nó vẫn không bao giờ dám suy nghĩ như vậy nè. Mà nếu suy nghĩ vậy sẽ bị tất cả nó nhìn bằng con mắt gọi là không phải thán phục mà còn cười chê, còn nói là nổ, mà nó nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tức là nếu mà người nào mà nói rằng là tôi tu á là tôi để tôi chiến đấu, chứ không phải rằng là tôi tu á là để tôi tìm một cái chỗ an lành. Thành ra sư phụ có nói với lại một thầy trẻ tuổi, khi thầy đó than phiền với sư phụ rằng là sau tu hành rồi mà nó cũng phiền não quá trời vậy, thì bây giờ sư phụ có biết cách gì chỉ cho con nó mà cho nó đỡ, mà nghĩ cho nó đỡ phiền não không? Thì sư phụ nói rằng là chỉ tại vì mình không có biết, mình không có hiểu được cái mục tiêu của mình, tại sao mình cạo đầu mặc cà sa, là mình hiểu là mình mặc đồ mặc, cạo đầu mặc cà sa là mình giống như anh này cầm kiếm với cầm trượng vào rừng đấu với sư tử. Còn khi mà mình lại suy nghĩ thế là tại sao mình tu mà nó bị phiền não, bây giờ tìm cách làm cho nó bớt phiền não, thì có nghĩa là mình trốn phiền não chứ không phải là mình diệt phiền não. Thành ra ngay cái khi mà mình hỏi câu đó, nó đã để lộ lên một cái tinh thần gọi rằng là mình tu hành để trốn lánh phiền não chứ không phải để diệt phiền não. Và mình phải hiểu rằng khi mình tu đó là mình cũng giống như một chiến sĩ đấu với phiền não, đấu với ngũ dục, giống như anh này ra trận đấu với đại sư tử vậy. Và mình phải hiểu cái vấn đề như vậy, cho nên mình không thể được phép nói rằng là làm cách nào để cho tôi bớt phiền não hay là bớt tham dục, mà tôi có một cái trách nhiệm thật sự của một cái người tu hành ấy, là tôi phải chiến đấu với lại tham dục phiền não, và nếu tôi không làm tròn trách nhiệm đó, tôi chỉ là một anh lính kiểng, tôi chỉ là một anh lính kiểng chứ không phải là một chiến sĩ thực sự, tôi là lính giả, tôi là một người lính mà gọi rằng là hả, yếu hèn. Thành ra đương nhiên khi mà mình phải suy nghĩ như vậy, tức là mình suy nghĩ rằng là mình có cái trách nhiệm như vậy. Thế nhưng bây giờ một người mà xuất gia mà dám quả quyết như vậy, mà dám cầm đao với cầm trượng mà hiên ngang đến đối diện với sư tử á, thì quả tình là hiếm lắm, quả tình là hy hữu vô cùng. Và nhiều mình né trước, chỗ nào có sư tử mà anh nào mà cầm trượng với cầm đao đến mình còn cười nữa, mình còn bảo là đồ ngốc nữa đó. Đúng là điên sợ súng. Thời buổi này thì như vậy. Mà chiến sĩ nói với chiến sĩ như vậy đấy. Vậy thì những chiến sĩ đó làm sao mà làm chiến sĩ được? Khi mà một chiến sĩ hiên ngang đi vậy thì những chiến sĩ khác sẽ cười cái chiến sĩ hiên ngang và sẽ chê là thằng ngốc. Mà mục tiêu của chiến sĩ là chỉ có bấy nhiêu thôi, chứ thằng ngốc mới lại không ngốc cái gì. Nhưng mà khi nào cũng có một cái tinh thần gọi là đương nhiên rằng là cảm thấy là cái sức nặng với lại cái sức mạnh của ngũ dục với lại của phiền não mà mình khó chống ghê lắm, đương nhiên thấy như vậy nhưng mà vẫn chống thôi. Nhưng mà cũng chỉ có hai cách để chống thôi, có thể nói cái kiếm đó là kiếm huệ, có thể nói cái gậy đó là gậy phúc, gậy đó để hàng các ma oán, hàng phục các ma oán. Thành ra dùng phúc và huệ, gậy phúc mới lại gươm huệ để mà đấu với ác ma. Thì chỉ có hai vũ khí đó thôi. Thế nhưng có một cái điều cho thấy một cái vấn đề rằng thì tuy rằng là cái tâm yếu kém, cái tâm có khiếp nhược nhưng mà vẫn đủ một cái sức can đảm. Khiếp nhược biết rằng là mình yếu hơn vẫn đấu thì nó sẽ thắng. Còn cái tâm mà khiếp nhược mà không dám đấu mà né thì 100% thua rồi. Còn cái tâm mà khiếp nhược nhưng mà vẫn đấu đó, mà coi vậy đó, mà cái tâm khiếp nhược mà vẫn đấu đó, thì lại trước sau gì cũng thắng, mà lại thắng nhờ tất cả những cái vấn đề mà phối hợp bởi huệ và phúc. Tức là dù trí tuệ chưa đủ nhưng mà cộng thêm với cái phúc tức là sự may mắn, thành ra vẫn trở thành một kẻ chiến thắng. Ở cuộc đời này nhiều khi như vậy lắm, cái tài nhiều khi dưới định đối phương nhưng mà cái phúc trên, thành ra thắng, thắng ngược. Thành ra đối với Phật pháp là hễ mà cứ phối hợp huệ với phúc lại á, chiến đấu đi, mặc dù tâm mình khiếp nhược, mình chưa có biết được cái quy lực của phúc và huệ, mà mình biết cái quy lực của phiền não mới lại ác ma. Phiền não với ác ma thì mình rành quá rồi, mình hiểu quy lực của nó mạnh ghê lắm rồi, nhưng mà còn quy lực của trí tuệ với lại phúc đức á, thì mình chưa có hiểu mấy, mình chưa có được chứng minh mấy. Thành ra dĩ nhiên mình rụt rè lắm với lại hai cái vũ khí nói trên đó. Nhờ câu chuyện này nói và cũng như Phật pháp cũng chỉ cho mình, chỉ cần mình đừng có trốn chạy, chỉ cần mình cứ lâm trận đi, thì cái công đức lực của phúc hay huệ đó đó hợp lại á, sẽ chiến thắng ác ma. Chỉ cần mình chấp nhận sự giao đấu á, thì trước sau cũng thắng thôi. Mà chỉ tại vì giao đấu mà thua là đang đấu rồi bỏ chạy, chưa ngã ngũ đã tháo chạy có cờ rồi, tức là đang đấu với lại phiền não ác ma bằng cái sự tu học, rồi mình vứt gươm bỏ giáo mình chạy có cờ, thành ra dĩ nhiên là mình thua, thì cái đó không đổ thừa được. Còn nếu mình đừng chịu chạy á mà mình chết thì Đức Phật chịu trách nhiệm, thì tổ sư chịu trách nhiệm. Nếu mà mình nhất định không chạy mà mình phải chết dưới nanh vuốt của cái con sư tử ác ma kia thì có lẽ chư tổ sư chịu trách nhiệm, chư Phật cũng chịu trách nhiệm. Nhưng mà chỉ miễn là đừng chạy, có chạy thì chạy đến cây. Thì có nghĩa rằng là anh này chiến đấu trong đủ mọi tình thế, không bỏ chiến trường. Thì cũng giống như hai anh võ sĩ mà đấm bốc vậy đó. Khi mà anh có bộ mệt mỏi và anh bị trúng đòn nhiều quá thì anh đành phải né đòn, trốn đòn và ôm đối phương. Nhưng mà anh không có chịu bỏ cuộc. Tức là anh vẫn né đòn, tránh đòn, ôm chặt lấy đối phương để đừng bị đánh. Nhưng mà anh không bỏ cuộc. Nó chỉ là anh dưỡng sức và tìm kế, thì cũng giống như anh này vậy thôi. Thì anh này cũng là chỉ suy nghĩ rằng là một cái kế nào đó trong cái lúc mà mình giao đấu con sư tử thì mình tìm một cái kế nào đó, bởi vì anh dám đến và bởi vì anh biết rằng là mọi người nhìn vào trông mong vào anh trừ họa cho đất nước. Thì cũng giống như bây giờ mình có thể nói là bổn đạo hay Phật tử nhìn vào một người tu sĩ trông mong là người tu sĩ đó sẽ cầm gươm huệ mấy cái gậy phúc đi đấu mấy lại ma quân với phiền não để trừ họa cho họ. Thế nếu mà mình nghĩ như thế, nó nếu mình trở về ấy, hay là mình chết nhát tránh né cái vấn đề mà bảo vệ họ mà chiến đấu với lại ác ma với phiền não, hoặc giả rằng là mình tháo chạy trở về và mình nói với họ là tôi cũng đầu hàng, hoặc là mình từ chối không chịu đi đánh, mà khi mình là chiến sĩ mà mình không chịu ra tay trước để mà đấu với lại những thứ như thế, thì như vậy thì mình làm mất mặt chiến sĩ hết, giống như là mình mất làm mất mặt cái vấn đề mà gọi rằng là của cái người mà xuất gia hết. Cho nên vì cái danh dự đó, giống như anh này vì danh dự đó phải chiến đấu tới cùng thôi. Và nhờ vì cái vấn đề mà chiến đấu tới cùng đó mà anh này thắng mà con sư tử chết. Mà sau khi anh này diệt được ác ma rồi thì bây giờ mọi người đều khẩu phục tâm phục, bởi vì diệt được 500 dặm phiền não rồi, bây giờ giết được một con ác ma nữa. Cho nên vì như thế tất cả đều phục hết và lại được kết quả gấp đôi lần lên. Tức là có thể nói là anh này đang còn rằng là từ Tu Đà Hoàn có thể trở thành A-la-hán. Chứng quả trở lên. Và như vậy thì cái câu chuyện này cho thấy rằng chỉ cần nếu một cái người nào đó mà cứ thi hành đúng nghĩa cái sứ mạng của mình là một sứ giả, mà như là cái từ ngữ của Phật giáo Đại thừa hay gọi Như Lai sứ giả, thì cái người đi tu là một cái người sứ giả. Thì khi mà đi tu như thế mà mình trở thành một cái người sứ giả như vậy và mình cứ làm đúng cái bổn phận đó, thì mọi cái vấn đề thứ nhất là từ cái bố thí bất tịnh, mà bố thí cái bất tịnh đó cho mình, mà cái bất tịnh nó lại trở thành một cái thứ mà gọi rằng là công cụ để giúp cho mình thành công. Một cái thứ hai là nó cái vấn đề để giết mình mà lại trở thành cứu sống mình. Tại nếu không thì anh này cũng chết dưới tay 500 thằng cướp nếu sáng ra nó phát giác. Thành ra như vậy thì ở đây nó cũng cho mình thêm một cái bài học nữa, gọi rằng là nếu mình cứ làm đúng theo cái tinh thần của một người sứ giả, Như Lai sứ giả, một người tu hành đúng nghĩa theo một người tu hành, đừng tính toán gì, cứ làm tuyệt đối theo lời dạy của vua là lên đường đi sang xứ Lân Bang làm tròn nhiệm vụ. Thì ở đây mình cũng tuân lời dạy đó đó của sư trưởng, lên đường đến các xứ Lân Bang, là đến các cảnh giới cao cấp đó. Thì tự nhiên mọi nghịch cảnh đều trở thành duyên tiến tu. Tức là tất cả mọi cái nghịch cảnh đều trở thành duyên tiến tu hết. Và nếu mà mình sinh vọng thức, tức là mình tính toán cho cái ngã này hơn thua thua thiệt, thì mọi cái thuận cảnh của mình, tức là đáng lẽ mình được như anh này, nó xoay trở lại thành nghịch cảnh ráo hết. Tức là tất cả những cái thuận cảnh mình đang được, nó sẽ là một cái nghịch cảnh cho mình trong tương lai. Nghĩa là mình sẽ phải chịu cái quả báo ở trong tương lai. Nên nó lại đảo ngược như vậy. Thành ra nếu mà mình theo thức á, mà mình cứ suy nghiệm là làm tính toán hơn thua theo cái ngã của mình, cái thân tâm của mình á, thì thế nào thuận nào cũng trở thành nghịch. Thì chuyện tu hành của mình cũng sẽ trở thành nghịch. Mà nếu mình dẹp bỏ cái thức đó đi, mình cứ dùng theo trí thôi, đừng có tính hơn thua gì ở nơi mình thôi, cứ y giáo phụng hành, thì tự dưng mọi cái nghịch biến thành thuận. Mọi nghịch biến thuận là có nghĩa là có phúc. Biến nghịch thành thuận có nghĩa là có huệ. Thì tự nhiên nó thành cái phúc với cái huệ. Thì cái phúc cái huệ đó là vấn đề được ban thưởng ở trong cái câu chuyện này nói. Thì tự động nó thành hết như vậy. Và nếu mà mình lại cũng dựa theo ba cái câu chuyện liên tục trước mà nói đến cái vấn đề rằng là nếu mà mình cứ chỉ bám vào trong cái thức đó thôi á, thì mình sẽ không có được như là cái anh này đâu. Anh này là tại vì anh này cũng chẳng có tính toán gì, anh cứ y giáo vậy thôi à. những cái y giáo vẫn làm thôi. Anh cứ ngây ngô như thế đó. Ngây ngô đây là mình dùng theo cái từ ngữ mà của mấy cái vọng thức mà mênh mông, thì nó sẽ nhìn anh này là ngây ngô. Thành ra tất cả những cái vọng thức thì nó thường thấy những cái kẻ mà thừa hành theo trí mà không chịu sự sai sử của vọng, nó cho là ngốc, ngu, không thức thời. Thường thường là vậy. Thế nhưng mà chưa biết là cái nào là cái lợi và cái nào là cái thức thời và cái nào là cái ngu thiệt. Cho nên người ngu hay nói người trí ngu là vì như vậy. Đấy, ở cái câu chuyện này nó tóm lại nó thì là cho mình cái bài học phong phú ghê lắm, phong phú ở trên những cái điểm vừa mới nói, những điểm rằng là nếu mình cứ tu theo phúc khỏe hoặc giả là mình cứ làm tròn theo cái nhiệm vụ của mình đi mà mình đừng suy nghĩ gì hết, chết cũng được, suy nghĩ như vậy thì nó không chết, thì nhất định nó không chết. Mình nói chết nhưng mà tha rằng có đạo mà chết còn hơn sống mà không đạo. Tại vì sống mà không đạo, mình sống quá nhiều rồi mà sống mà không đạo thì để được cái gì? Để được giống như rằng là hai anh tranh nhau suốt đêm ở trong căn nhà ma. Để được cái gì? Để phải trốn chạy suốt cả một đêm băng rừng lội suối. Để được cái gì? Để mà cả ngày lao đao vớt vàng ở dưới đáy ao. Sống không đạo nó như thế đấy. Mà nếu chết vì đạo, đạo không có chết bao giờ hết, cho nên thực sự mà nói không có ai vì đạo mà chết đâu. Người mà vì đạo mà chết là người bất tử, người có một cái chết bất tử, cái chết không có chết bao giờ hết. Thành ra nghĩ theo vọng cái thì phản đạo, mà cứ theo trí thì thuận đạo, còn theo thức thì tự nhiên nó sẽ phản đạo và nó sẽ sống mà thua chết xa lắm. Còn mà nếu mà hiểu đạo á, mà có chết vì đạo chăng nữa đó, thì cái chết đó nó hơn xa mọi sự sống. Nhưng mà có một điều phải tin chắc rằng đạo không có chết, thì nó chẳng có ai chết vì đạo được. Thành ra người nào sẵn sàng chết vì đạo đó là người sẽ được có một cái cuộc sống gọi là vĩnh hằng, sẽ đạt được cái như vậy. Thì đó là cái câu chuyện này, và câu chuyện này mới nói rằng là từ những cái mà những cái vật bố thí bất tịnh đưa đến cho mình, mà nếu mình là một bậc thiện tri thức hay là một cái người mà gọi là tu phúc khỏe như vậy đó, thì chung cục cái sự mà cúng bố thí cúng độc ác đó lại trở thành ra rằng là tất cả những cái bảo bối của mình để làm cho mình được thành công. Cho nên vì như thế những cái người khác nhìn vào cái câu chuyện này, nhìn như thế thì thấy rằng là đó, cúng dường bất tịnh cho một thiện tri thức mà còn có những cái quả báo như vậy, hà huống là cúng dường thanh tịnh cho một thiện tri thức. Giống như là kinh Tứ Thập Nhị Chương nói thì đương nhiên là quả báo nó cỡ như thế nào. Nguyện